Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Công Đức Xuất Gia, nhà xuất bản Văn Học, Phật lịch 2556, Dương lịch 2012. Lời đầu sách. Hơn 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đức Phật đã dùng vô số phương tiện đưa thuyền từ cứu vớt không biết bao nhiêu sinh linh thoát khỏi những cảnh đau buồn khốn khổ. Ngài đã độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, nhưng thực ra không thấy có chúng sinh nào được độ. Đó là giáo lý thầm thâm vi diệu mà tất cả chư Phật trong quá khứ cũng như vậy. Để tiếp truyền huệ mạng của Phật Pháp không gì hơn là xuất gia, góp phần làm cho thế gian thường trụ tam bảo được thường còn, làm phương thuốc trị tâm bệnh chúng sinh, vượt khỏi sông mê dần lên bờ giác. Công đức ấy thật không thể nghĩ bàn, được ghi lại trong Tam Tạng Giáo Điển. Để làm sáng tỏ hơn giá trị của việc xuất gia và cho những ai còn chưa tìm đâu lẽ sống, chúng tôi góp nhặt những lời dạy của Phật Tổ và dẫn chứng thêm đôi chút, chỉ mong thức tỉnh những kẻ hữu duyên tiến gần với đạo giải thoát, hầu thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, trên đền đáp bốn ân, dưới cứu ba đường khổ. Phật đạo rất thâm sâu, không thể dùng ngôn từ để diễn bày hết ý được. Nếu có gì sơ sót, con thành tâm ngưỡng mong những bậc cao minh chỉ dạy cho, xin thành tâm ngưỡng bái. Mùa đông năm Nhâm Thìn 2012, cận bút Tỳ Kheo Thích Trúc Thái Chơn. Trộm nghĩ nhân duyên giả huyễn mà chẳng rõ, đó là gốc chấp trước của chúng sinh. Thấu suốt các pháp vốn chẳng sinh là lý vi diệu của bậc thánh. Do đó chúng sinh trong ba cõi sáu đường thường hay tạo nghiệp chướng mà tự mê muội. Vì thế, Đức Phật tùy duyên giáo hóa, thương nhà lửa đang bốc cháy, xót cõi dục mãi mịt mù. Cho nên, Ngài nương vào cung vua Tịnh Phạn, thị hiện thân màu vàng rồng, ở trong chốn đầy phiền não mà hiện sắc hình giả huyễn, rồi dạo chơi bốn cửa thành, là nhàm chán cảnh đời như mây trôi chẳng bền vững. Ngài tự than thở: đời người đổi thay bất chợt đến như thế. Thế rồi, Ngài đã dứt bỏ tất cả để đi tìm ra chân lý hầu cứu độ quần mê. Ở Trung Quốc đời Tần có Tiêu Sử, đời Chu có Tử Tấn, đời Nghiêu Thuấn có Hứa Do rửa tay ở Kỳ Sơn, Trang Chu sống an bần thủ đạo ở Bộc Thủy. Họ đều từ bỏ thế tục như thế, nhưng đâu có ai khinh thường. Ngược lại, còn có người ngưỡng mộ đức của họ mà bỏ ác để tu thân, khâm phục phong thái của họ mà giữ mình trong sạch để tu thiện. Cho nên, để thành tựu chí nguyện mà phải hủy hoại dung mạo, cạo bỏ râu tóc để lĩnh hội đạo cả, mà phải lìa xa thế tục, từ bỏ ngôi vua, tuy thân không phụng dưỡng cha mẹ nhưng lòng luôn hiếu thảo, dù không trọn lễ thờ vua nhưng lòng thường nhớ nghĩa, ân huệ thấm đượm hết thảy kẻ quán người thân để thành tựu đại pháp, phúc trạch gội nhuần hai cõi âm dương, đạo cao ngút trời, noi gương cho hàng hậu thế. Kinh Ưu Bà Tắc với Đức Phật đã dạy: này thiện nam, như trong sông Hằng có ba con thú lội qua đó là thỏ, ngựa và voi. Thỏ chân chẳng đến đấy, lội trên mặt nước để đi qua. Ngựa hoặc chân đến đấy hoặc không đến đấy, voi thì chân tận đấy. Sông Hằng chỉ cho thập nhị nhân duyên, thanh văn qua sông sinh tử giống như con thỏ kia, duyên giác qua sông sinh tử giống như con ngựa kia, Như Lai qua sông sinh tử giống như con voi kia. Thế nên Như Lai được gọi là Phật, còn thanh văn duyên giác tuy hết phiền não nhưng vẫn còn tập khí. Đức Như Lai nhổ được hết tất cả tập khí cũng như phiền não, cho nên được gọi là Phật. Tuy nhiên, với tâm đức độ sanh của Đức Phật, Ngài chỉ có thể giáo hóa cho bất cứ ai có duyên với Ngài mà thôi. Có nghĩa là, những ai có duyên trong Phật Pháp, mỗi khi nghe hoặc đọc những bài kinh trong đây, bất chợt nhận ra duyên xưa mà phát tâm trở về với chánh Pháp và lập hạnh xuất gia, tu hành trọn đời không lui sụt thì quý biết bao. Một, ý nghĩa xuất gia. Theo như kinh nói, xuất gia như thế nào mới được gọi là có công đức? Tức là xuất gia và giữ giới thanh tịnh dù chỉ trong một ngày một đêm thôi vậy. Kinh Tâm Địa Quán Phật dạy, nếu người xuất gia không giữ giới cấm, tham trước khoái lạc ở đời, hủy giới quý báu của Phật, mà vào rừng tà kiến, rồi chỉ dẫn vô lượng người rơi xuống hố sâu tội lỗi, tỳ kheo như thế không gọi là người xuất gia. Lại ở đoạn khác, Phật dạy, quý hóa thay, quý hóa thay, các ông muốn phát tâm xuất gia, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác, cầu xuất gia tu đạo, dù chỉ một ngày một đêm, thì 200 vạn kiếp không phải sa đọa vào ba đường ác, thường được sinh vào chốn lành, được hưởng sự vui thù thắng vi diệu, gặp được thiện tri thức, vĩnh viễn tâm không thoái chuyển, được gặp chư Phật thọ Bồ Đề Ký, ngồi tòa kim cang thành đạo chánh giác. Người xuất gia chỉ có một ngày một đêm mà công đức vô lượng như thế, huống chi trọn đời xuất gia giữ đạo, thì công đức ấy làm sao mà tính kể. Lại nữa, xuất gia có ba nghĩa. Một là xuất thế tục gia, nghĩa là đi ra khỏi ngôi nhà thế tục, tức là từ bỏ gia đình thân thuộc, nhà cửa, tài sản ở đời. Vì những thứ này nếu đã xuất gia rồi mà còn tham luyến thì sau này sẽ trở ngại cho con đường tiến tu đạo nghiệp, không còn chấp trước vào những thứ đó nữa mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm, thọ giới cấm, làm vị tăng hay ni, tu hành suốt đời. Hai là xuất phiền não gia, nghĩa là đoạn được kiến tư hoặc trong ba cõi, ra khỏi ngôi nhà phiền não. Điều này cũng có nghĩa là khi mới cạo tóc xuất gia, tâm trần còn nhiều, nào là tham ăn, tham ngủ, tham tài, tham sắc, sân hận si mê, dối trá gạt lường, lừa thầy dối bạn. Sau ngày vào đạo rồi, nhờ công phu tu hành gột rửa dần dần, tâm trở nên trong sáng. Vì được song ướp hương đạo, vì giải thoát hàng ngày, nên phiền não cạn bớt cho đến hết sạch, rồi đi thẳng đến con đường giải thoát và tiến lên thành Phật. Ba là xuất tam giới gia, nghĩa là ra khỏi ngôi nhà của ba cõi, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tức là một khi đã đoạn kiến tư hoặc trong tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, xứng đáng là vị thầy của trời người. Với những lời trong kinh nói chỉ có một ý nghĩa ngắn gọn: xuất gia phải giữ gìn giới luật trong sạch và chuyên tâm đoạn trừ phiền não, được vậy thì công đức ấy mới thù thắng. Lại nữa, Đức Phật dạy, xuất gia cũng có bốn hạng. Một, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hạng người này thường lợi dụng vào cửa đạo để kiếm cơm ăn áo mặc và tham cầu danh lợi, chẳng chịu tinh tấn tu hành. Mỗi khi được thầy bạn dạy khuyên thì sinh tâm thù hằn ghét bỏ, lại đem những chuyện thế tục vào quấy rối cửa đạo. Hạng người này sau khi chết đi sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Hai, thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Người này khi vào cửa thiền môn rồi thì sớm hôm cần mẫn chuyên tâm tinh tấn tu hành, hay làm mô phạm cho chúng bạn cùng học, dậy sớm thức khuya, chẳng biết lười mỏi, oai nghi phép tắc giới luật tinh chuyên, tham thiền học đạo, kinh luật thấm nhuận, là bậc xứng đáng để làm khuôn phép cho trời người vậy. Ba, thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Người này tâm luôn muốn xuất gia mà do nhân duyên gì đó chưa xuất gia được. Tuy chưa xuất gia nhưng tâm luôn hướng thiện, tích đức tu hành, sớm hôm cần mẫn công phu, lòng từ rộng khắp, thường hay cứu giúp những kẻ nghèo nàn, đem những điều hay đã học được trong Phật pháp dạy dỗ cho những người hữu duyên, sống ở đời biết đủ, không tham lam ích kỷ, xa rời chốn thị phi ồn náo, thường soi lại chính mình, lấy ánh sáng Phật pháp làm kim chỉ nam để đi đến đạo quả vô thượng bồ đề. Tuy nhiên như thế, sống ở tại gia bị nhiều chướng duyên ràng buộc nên cũng dễ hay quên mất đạo tâm, rồi tham sân dấy khởi dẫn tới phiền não ngập tràn. Vì vậy Đức Phật đã dạy, muốn đến đạo quả niết bàn chỉ có xuất gia là thù thắng hơn hết. Kinh Úc Già Trưởng Giả ghi: người tại gia rất nhiều phiền não, bị tình duyên yêu của cha mẹ, vợ con trói buộc, thường suy nghĩ thâm cầu tiền của, sắc đẹp không biết chán. Cầu được rồi lại lo gìn giữ, tăng thêm nhiều thì lại lo âu. Thế nên họ mãi lưu chuyển trong sáu đường, xa lìa Phật pháp. Người biết tu đạo nên khởi tưởng danh lợi như là quan gia, bạn ác, nên nhàm chán đời sống tại gia, phát tâm xuất gia. Không có người tại gia nào tu tập mà chứng đạo vô thượng bồ đề, tất cả đều nhờ xuất gia mới thành tựu đạo quả vậy. 4. Thân tâm đều không xuất gia. Hàng người này sống cuộc sống ở bên ngoài thế tục rồi mà lại còn gây thêm nhiều tội lỗi, không nhận thức phân biệt được thiện ác, chánh tà, không tin tam bảo, chẳng kính hiền nhân, tham sân đầy dẫy, trộm cướp ngập tràn. Không những chẳng biết làm phước bố thí cúng dường, mà khi gặp người làm những chuyện phước đức thì lại sinh tâm chê bai, nguyền rủa chửi mắng, xem nhân quả như trò đùa, chẳng sợ thiện thần trách phạt. Cha mẹ chẳng để lòng, quay lưng với thâm ân nghĩa trọng. Những hạng người như thế sau khi chết rồi phải chịu đọa lạc vào địa ngục A Tỳ, chịu vô lượng thống khổ, thật đau đớn thay. Vì thế công đức của người xuất gia thật không thể nghĩ lượng. Đức Thế Tôn đã dạy cho Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Văn Thù Vấn rằng: Đức Phật bảo: này Văn Thù Sư Lợi, tất cả các công đức đều không bằng công đức của người xuất gia. Vì sao? Vì người tại gia có vô số khiếm khuyết, còn người xuất gia có vô số công đức. Người tại gia có chướng ngại, người xuất gia không có chướng ngại. Người tại gia ở chốn trần lao nhiễm ô, người xuất gia không ở chốn trần lao nhiễm ô. Người tại gia chìm đắm trong bùn lầy tham dục, người xuất gia ra khỏi bùn lầy tham dục. Người tại gia theo phép tắc của người ngu, người xuất gia xa lìa phép tắc của người ngu. Người tại gia không giữ được chánh mạng, người xuất gia sống đúng chánh mạng. Người tại gia ở nơi lo âu buồn bã, người xuất gia ở nơi an lạc vui vẻ. Người tại gia ở nơi trói buộc, người xuất gia ở nơi giải thoát. Người tại gia ở nơi có sự tổn hại, người xuất gia ở nơi không có tổn hại. Người tại gia khổ vì tham lợi, người xuất gia không khổ vì tham lợi. Người tại gia ở nơi ồn ào, người xuất gia ở nơi vắng lặng. Người tại gia ở nơi thấp hèn, người xuất gia ở nơi cao quý. Người tại gia bị phiền não thiêu đốt, người xuất gia trừ được lửa phiền não. Người tại gia thường làm theo ý người khác, người xuất gia luôn sống vì chính mình. Người tại gia lấy khổ làm vui, người xuất gia lấy việc lìa khổ làm vui. Người tại gia tăng trưởng phiền não, người xuất gia thường diệt trừ phiền não. Người tại gia thành tựu pháp nhỏ, người xuất gia thành tựu pháp lớn. Người tại gia không có pháp yếu, người xuất gia có pháp yếu. Người tại gia bị hàng tam thừa chê trách, người xuất gia được hàng tam thừa khen ngợi. Người tại gia sống thường không biết đủ, người xuất gia sống thường biết đủ. Người tại gia bị ma dương luyến nhớ, người xuất gia làm ma dương sợ hãi. người tại gia phần nhiều buông lung, người xuất gia không buông lung. Người tại gia làm tôi tớ cho người, người xuất gia sai khiến người khác. Người tại gia ở nơi tối tăm, người xuất gia ở nơi sáng sủa. Người tại gia tăng trưởng kiêu mạn, người xuất gia diệt trừ kiêu mạn. Người tại gia được ít phúc báo, người xuất gia được nhiều phúc báo. Người tại gia phần nhiều tâm tà dậy, người xuất gia tâm ngay thẳng. Người tại gia thường lo lắng đau khổ, người xuất gia trong lòng vui vẻ. Người tại gia lòng hay dối gạt, người xuất gia sống đời chân thật. Người tại gia nhiều tán loạn, người xuất gia không tán loạn. Người tại gia lưu chuyển trong sinh tử, người xuất gia không lưu chuyển trong sinh tử. Đời tại gia như thuốc độc, hạnh xuất gia như cam lồ. Người xuất gia biết tư duy, người tại gia không nơi nương tựa. Người xuất gia có nơi nương tựa. Người tại gia nhiều giận hờn, người xuất gia thường thực hành từ bi. Người tại gia có gánh nặng, người xuất gia buông bỏ gánh nặng. Người tại gia có nhiều lỗi lầm, người xuất gia ít có lỗi lầm. Người tại gia mãi chịu sinh tử dài lâu, người xuất gia nhanh đoạn dứt sinh tử. Người tại gia lấy tài vật làm của báo, người xuất gia lấy công đức tu hành làm của báo. Người tại gia thuận dòng sinh tử, người xuất gia ngược dòng sinh tử. Người tại gia như ở trong biển lớn phiền não, người xuất gia như cưỡi con thuyền lớn. Người tại gia bị phiền não trói buộc, người xuất gia xa lìa phiền não trói buộc. Người tại gia nhận sự dạy dỗ của vua, người xuất gia được Phật giáo hóa. Người tại gia hay kết bạn tùy tiện, người xuất gia kết bạn nghiêm túc. Người tại gia hay gây tổn hại, người xuất gia hay giúp đỡ. Người tại gia dễ tăng trưởng phiền não, người xuất gia thường xa lìa phiền não. Người tại gia như ở trong rừng gai, người xuất gia như đã ra khỏi rừng gai. Này văn thù, nếu ta chê trách người tại gia, khen ngợi người xuất gia, dù lời nói đầy hư không cũng không kể hết. Đây chính là nói khiếm khuyết của người tại gia và công đức của người xuất gia. Lại nữa, kinh xuất gia công đức Phật dạy: nếu cho phép tớ gái tôi trai hoặc thứ dân xuất gia thì được công đức vô lượng. Nếu có người suốt 100 năm cúng dường các vị A-la-hán trong khắp thiên hạ, không bằng cúng dường cho một người an trụ niết bàn. Một ngày một đêm xuất gia thụ giới thì được công đức vô lượng. Lại nữa, nếu có người dùng bảy báu xây tháp cao đến cõi trời 33 thì công đức ấy không bằng công đức của người xuất gia. Kinh xuất gia công đức cũng ghi: nếu có ai làm khó, gây cản trở, chèn ép không cho người xuất gia, thì người này đã đoạn mất hạt giống Phật, thân sẽ phải chịu nhiều điều xấu, đời hiện tại phải mắc bệnh cùi, sau khi chết sẽ vào địa ngục tối tăm không có ngày ra. Lại nữa, kinh Ca Diếp ghi: bấy giờ nghe xong công đức xuất gia rất sâu rộng, đức vua và thái tử đều phát tâm xuất gia. Sau đó, tất cả nhân dân trong bốn thiên hạ cũng đều phát tâm cầu xin xuất gia. Sau khi xuất gia, họ không cần trồng trọt, mà từ đất tự nhiên sinh các loại lúa gạo, từ cây cối tự nhiên sinh ra quần áo, được tất cả chư thiên cung kính cúng dường. Đó là những vị đã phát tâm tu hành trong nhiều đời, nên công đức vô biên, không cần cực nhọc mà vẫn được đầy đủ tứ sự. Ngày nay, chúng ta tu hành chuyên tâm nhất ý, một ngày nào đó cũng được như những vị đó vậy. Lại nữa, kinh Phật Tạng có ghi: nên nhất tâm tu tập, thực hành theo chánh pháp, chớ nghĩ nhớ việc ăn mặc, về những món cần dùng. Nên biết chỉ cần từ một phần tướng lông trắng của Đức Như Lai hiện ra, tất cả đệ tử xuất gia trong thời mạt pháp cũng không bao giờ dùng hết. Kinh Hiền Ngu có ghi: ví dụ có một thầy thuốc giỏi cùng lúc trị lành mắt cho 100 người mù và một người cứu được 100 kẻ thoát khỏi tội bị móc mắt. Hai người này phúc đức tuy vô lượng nhưng vẫn không bằng phúc đức cho phép người được xuất gia. Cho đến tự mình xuất gia, công đức ấy thật to lớn.